càng học Phật càng giản dị. Khi tôi viết ra câu chuyện này, có lẽ sẽ ít người tin. Thầy, tôi cũng không khuyến khích tôi viết về việc học Phật, khi mình chưa tu giỏi. Tôi nhớ thầy dạy, người tu học là để lợi lạc trước cho mình, sau cho người, không nên đem ra khoe khoang hay tranh luận. Việc kỵ nhất trong học Phật là ngã mạn. Ngày nào còn khoe là ngày đó còn dở. Theo thầy, nếu tôi có học, có hành trì tiến bộ như thế nào đi nữa, mà nguyên tắc không khoe khoang bị quên, thì không ôn mãi còn xa lắm. Vì vậy hãy khiêm tốn càng nhiều càng tốt. Viết ra như vậy đã là một dạng truyền tải tâm tư, chi kiến, khả năng về cái biết của mình cho thiên hạ xem, cũng là việc tôi không mong nhận được sự khen ngợi, những lời nói tại đây. Quý độc giả xem như phút trải lòng, về một kinh nghiệm đã qua của tôi, vẫn xin phép được giấu tên. 18 năm đầu đời học, và chẳng có gì đặc biệt về tôn giáo, tôi cũng chẳng mấy quan tâm, miễn sao sống tốt, mình vui, người thân vui là được. Rồi một ngày tôi được người bạn hỏi, ổ mày có biết vô thường là gì không? Tôi vô tư trả lời không. Vô thường là sự thay đổi liên tục, có rồi mất, mới vậy, này khác, như tao nè, vợ con giờ ly dị hết. Mới ngày nào cưới, đẻ, con, vui vẻ rồi, giờ mất tiêu như cơn mây khói, đó là vô thường, bạn giải thích. Tôi thừa hang đúng tao cũng thấy vô thường. Hay quán nó đúng là chân lính rồi, nhưng là, ai nói êm vậy? Bạn, thì Đức Phật nói vậy lại cho các đệ tử của Ngài đó. Tôi, hay vậy ta, sao Đức Phật nhận ra nhiều thứ hay quá, tao cũng nghe nhiều lời dạy của Ngài, mà người ta khắc viết treo ở chùa, ở quán cơm chay. Kết thúc câu chuyện đầu tiên tại đó. 6 năm trôi qua, thời gian, tôi đi sâu, và nghiên cứu về kinh điển, tôi cũng nghe giảng từ YouTube, đọc sách đi rất nhiều nơi, từ Nam ra Bắc các chùa Việt Nam, hầu như tôi đến nhiều. Tôi cũng sang các nước như Lào, Thái, Myanmar, Singapore, cứ công tác là tôi dành một ngày đi tìm hiểu về các ngôi chùa, một dạng hành hương mà nhiều người mới trải nghiệm rất nhiều. Từ những chuyến đi, tôi đã nhận ra vài điều ta không thể dùng cả đời để tìm Phật. Bằng cách này, ta cần một vị thầy, một minh sư để học hỏi. Ta cần một cách thực hành chuyên sâu hơn là chỉ nghe và đọc kinh như chuyện ngụ ngôn. Cơ duyên đưa tôi đến đúng vị thầy, và đến giờ tôi vẫn không thể hiểu vì sao, nhưng tôi biết người như thầy tôi hiện nay cũng khó gặp. Chữ khó đây không phải như mọi người nghĩ là phải leo rừng băng núi vào hang sâu tìm. Thầy tôi Ngài rất bình thường. Ngài bình thường đến nỗi nếu đã từng gặp qua, thì bạn cũng không hề nghĩ sự am hiểu Phật Pháp, nhất là luận tạng của Ngài sâu đến như thế nào, ngoại trừ bạn là học trò của Ngài. Sưu tầm,